Bây giờ tới một điểm khác. Cái điểm này tôi ít muốn nói, nhưng mà nếu tôi không nói thì sau này tăng ni ở đây cũng như Phật tử mình sẽ có những cái quan mang, nhiều khi nói ra nó không đúng với cái ý của tôi, cho nên tôi phải nói rõ cho tất cả biết tại sao tôi lại đặt tên cái ngọn núi này là Phụng Hoàng. Núi Phụng Hoàng, đó là một lý do mà đa số người chưa có biết. Khi đặt tên núi Phụng Hoàng á, thì tôi có những cái lý do gì mà phải đặt như vậy? Thì đây tôi kể cho quý vị nghe, có vẻ hơi huyền hoặc một chút. Nhớ, đây có vẻ huyền hoặc một chút, nhưng mà rồi ở trên thế gian này, cái chuyện hư thực sao nó đổi thay không lường được. Mới thấy là hư biến thành thực, rồi thực cũng sẽ biến thành hư. Vì vậy mà tôi sẽ nói về cái lý do cái núi này tên Phụng Hoàng. Mà nói núi tên Phụng Hoàng tức là nói tới lý do. Cây cối còn lưa thưa, nắng nôi nhiều, cho nên về đó tôi chịu không nổi với cái khí hậu khắc nghiệt, nên đau lên đau xuống mãi. Vì vậy mà cuối năm 86, thì Chư Tăng, Chư Ni ở dưới đề nghị tôi nên lên Đà Lạt nghỉ để có thay đổi không khí, có bớt bệnh hay không. Thì tôi mới lên Đà Lạt ở cái thất sau chùa Quan Âm, định nghỉ vài ba tháng cho nó khỏe. Nhưng khi lên nghỉ đó là mục đích dưỡng bệnh. Nhưng mà một đêm, đây là huyền hoặc nha, là huyền hoặc. Một đêm tôi ngủ, tôi mộng thấy một con chim Phụng Hoàng thật to, nó bay xà xà trên đầu của tôi. Rồi khi thấy nó bay xà xà, cái tôi đưa hai tay tôi ôm cần cổ, ôm được tôi cần cổ chim Phụng Hoàng, tôi mừng quá. Cái tôi nhìn dưới chân, thấy con sư tử đen bằng đồng ở dưới cái chân, còn ở trên là ôm chim Phụng Hoàng. Cái giật mình thức dậy, tự tôi đoán con chim Phụng Hoàng là điềm lành, mà mình ôm được cái cổ chim Phụng Hoàng, có lẽ mình có duyên ở Đà Lạt, mình sẽ làm được một Phật sự đáng kể. Còn cái dưới chân tôi là con sư tử đen nhỏ, là tôi nghĩ đó là cái duyên giảng giải thường chiếu, vì sư tử là tượng trưng cho cái giảng giáo pháp Phật. Pháp Phật nói ra như tiếng giống sư tử, mà sư tử này nhỏ quá chứ không có lớn, cho nên là tôi nghĩ cái duyên nó thường chiếu tôi có làm Phật sự được, nhưng nó ít, mà cái duyên ở đây có lẽ là nhiều, là lớn. Và tôi nghĩ vậy, cái tôi hết ngủ, cái tôi ngồi là bây giờ mình, nếu mình có duyên ở đây thì mình làm gì đây? Mới nghĩ ra như vậy, nếu mình có duyên đây mình lập cái thiền viện nó cách nào. Thì tôi dạy, thì đây cuốn sổ nhật ký năm 1986 tôi còn ghi rõ ràng. Thì đêm đó tôi ngủ, tôi mộng rồi cái thức dậy tôi ghi. Bây giờ nói thôi mình làm cái thiền viện. Đây tôi nói mấy cái tên hồi đêm đó tôi đặt cho quý vị nghe. Đây là tôi để chia ra hai khu. Bây giờ cái khu ngoài, khu ngoại viện đó, thì tôi nghĩ cái chỗ của tôi ở thì phải có cái hồ. Xin chỗ nào phải có cái hồ, cho nên dưới đó tôi để là thủy tọa đình, tức là cái nhà thủy tọa ở dưới cái mấy hồ. Rồi bên cạnh hồ đó tôi sẽ có con đường đi quanh, tôi để là nhiêu khê lộ, tức là con đường quanh quanh theo cái suối. Thôi đặt tên nó như vậy đó. Rồi Tam Quan. Tam Quan, okay. Thì cái Tam Quan này mỗi ở trên đó, tôi để là Trúc Long, cái bản Trúc Long. Rồi ở dưới còn cái bản kia thì tôi để một cái là Bất Nhị Môn, tức là cửa Bất Nhị. Rồi cái mà ở trước chùa để là Bảo Sở Môn, tức là cái thứ hai chứ. Còn cái thứ ba là phải cái thứ hai đó là cái chỗ gọi là trước Phật Điện đó, là Bảo Sở Môn, cái kia Bất Nhị Môn, còn cái giữa thì không có để. Rồi cái bên này tôi để Hồng Trung Lâu, bên kia tôi để là Đại Cổ Cát, rồi kế là tôi để Tham Vấn Đường, hiện giờ mình ngồi ở đây. Rồi tôi để cái kia sau chùa đó tôi để là Tàn Kinh Ốc. Đó, đó là cái đêm mà tôi ngủ không được, thức dậy tôi ghi rõ ràng. Rồi giờ mấy cái cổng tôi phải đặt liễn luôn, thành nó suốt đêm ngủ không được, đặt liễn. Đặt những đôi liễn, đây những đôi liễn mà bây giờ tôi sở dĩ tôi bảo quý vị phải đọc đó là tôi đã đặt từ năm đó, là đôi liễn ở trước chùa đó. Thiếu thất cửu niên đại ngộ thần quang truyền tâm án, Trúc Lâm thập tải dĩ tương thập thiện hóa nhân gian. Thì cái đôi liễn này quý vị thấy tâm hồn tôi thế nào. Đây là tôi đối chiếu, bên kia là Tổ Đạt Ma, bên này là Tổ Trúc Lâm. Mà Tổ Đạt Ma ngài ngồi ở tại chùa Thiếu Lâm hay là Thiếu Thất 9 năm, đợi ai? Đợi gặp ngài Thần Quang để truyền tâm ấn. Như vậy thì tổ từ Ấn Độ qua Trung Quốc rồi chỉ truyền tâm ấn cho một người là hết duyên. Còn bên nay tổ ngài Điều Ngữ Giác Hoàng, tức là Trúc Lâm, tức là ngài để hiệu ngài là Trúc Lâm Đại Đồ Đà đó, cho nên tôi để Trúc Lâm thập tải, tức là ngài Trúc Lâm ở trên núi Trúc Lâm 10 năm để làm gì? Dĩ tương thập thiện hóa nhân gian, nghĩa là ngài đem cái giáo pháp thập thiện mà giáo hóa khắp cả nhân gian. Thì như vậy thời của Tổ Đạt Ma sang Trung Hoa truyền đạo chỉ một thầy truyền cho một trò, nhưng mà tới thời ở Việt Nam mình Thiền Tông du nhập vào cho đến cái hệ phái Trúc Lâm ra đời thì không còn hạn chế một thầy một trò nữa, mà phải đem truyền bá khắp nhân gian đó, tức là mở rộng nó trùm khắp chứ không hạn chế một thầy một trò. Đó là cái đôi liễn thứ nhất của tôi. Tới cái đôi liễn thứ hai, bây giờ tôi so sánh Đức Phật và ngài Giác Hoàng. Thế Tôn Vi Đông Cung xả Ngọc Điện, Nhi Xuất Gia thành Chánh Giác, Giác Hoàng xử Vương Vị, Ly Kim Tòa Đáo Yên Tử Giáo Tăng Đồ. Thì ở đây nó có cái tính cách hơi tự ái dân tộc một chút, mà tự ái đây không phải tự ái một cách cuồng điên dại khờ, mà tự ái đây là để đem cái hay của chư tổ Việt Nam so sánh đối chiếu từ Đức Phật cho đến các vị tổ khác. Như vậy thì đây nhìn về Đức Phật thì Đức Phật ngài đang làm một vị Đông Cung Thái Tử, nhưng rồi ngài xả bỏ cái điện ngọc, ngài đi xuất gia. Nhờ đi xuất gia đó mà sau này ngài thành Phật, tức là thành Chánh Giác. Thì ở Ấn Độ vị Phật, vị giáo chủ là một vị Đông Cung, thì ở Việt Nam mình một ông tổ là ngài Giác Hoàng, tức là Điều Ngữ Giác Hoàng đó, Điều ngữ giác vàng đang ở ngôi vua, sử là ở vương vị tức là vị vua, đang ở ngôi vua mà ly kim tòa tức là lìa đại tòa vàng, đến yên tử để giáo tăng đồ tức là giáo hóa tăng đồ. Thì như vậy bên kia Phật là Đông Cung, bên nay Tổ Việt Nam chúng ta là vua, thì mình đâu có xấu hổ gì, thấy không? Một ông vua đi tu, người đi tu được ngộ đạo rồi để lên núi giáo hóa tăng đồ, bên kia mà ông vị Đông Cung đi tu được thành Phật, thì như vậy vị giáo chủ là Đông Cung thì vị Tổ Việt Nam là ông vua, thì đó cũng là cái kỳ đặc của quê hương, của xứ sở mình mà ít ai để ý tới. Như vậy thì qua mấy đôi liễn đó, quý vị thấy tôi sao? Tôi lúc nào cũng nghĩ tới Phật là cái gốc để cho chúng ta quy hướng về. Nhưng mà nếu chúng ta biết Phật là cái gốc để quy hướng về, thì Đức Phật niết bàn hơn 2000 năm rồi, vậy làm sao chúng ta biết được Phật? Tức là sự truyền thừa của chư tổ, phải không? Chư tổ truyền thừa, cho nên ngày nay chúng ta mới biết được Phật. Thì như vậy, chư tổ truyền thừa mà lâu nay chúng ta có cái bệnh là học tổ, là tổ Trung Hoa, tổ Ấn Độ, tổ Nhật Bản, mà tổ Việt Nam thì ngó lơ, không để ý gì tới. Rồi nhiều khi tự mình có cái mặc cảm, ở Trung Hoa các tổ rất hay, ở Nhật Bản rất hay, mà ở Việt Nam thì không có gì hết. Mà nếu Việt Nam không có gì hết, mà tại sao Phật giáo Việt Nam lưu truyền tới bây giờ vẫn còn, và cái người theo Phật giáo rất là đông, nói không có gì hết nghĩa là sao? Như vậy là mình đã quên hết công ơn của người xưa, mình quên hết cái khả năng, cái đạo đức của người trước. Bởi vậy cho nên tôi phải làm sao sống dậy những tổ Việt Nam. Bởi vì nước Việt Nam chúng ta đã nói rằng tới 80% dân Việt Nam là người Phật tử. Thì như vậy cái sự truyền bá của các tổ quá sâu rộng, mà mình không biết gì hết, mình chỉ biết ở Trung Hoa, ở Nhật Bản, ở Ấn Độ, thì có phải là cái khuyết điểm lớn lao của mình không? Nếu xưa kia chư tổ không truyền ở Việt Nam, thì làm sao ngày nay chúng ta có duyên mà đi tu, có chùa mà tập tu, có được giáo lý mà hiểu? Thì dĩ nhiên là phải có chư tổ truyền thừa đặc biệt, mà chúng ta lại quên cái hệ thống truyền thừa đó, đó là cái khuyết điểm lớn, phải không? Bởi vậy cho nên khi thành lập Thiền viện Trúc Lâm, tôi muốn nói lên rằng thiền viện này là thiền viện tu theo đạo Phật, nhưng mà nó được sự truyền thừa của chư tổ Việt Nam, nó là từ chư tổ Việt Nam truyền thừa đến ngày nay, chứ không phải là chịu cái sự hướng dẫn của những vị ở bên Nhật, ở bên Trung Quốc, mà trực tiếp là người Việt Nam. Đó là cái điều mà tôi nhắm. Bởi vậy nên những đôi liễn này tôi không có giỏi về văn chương, nó không hay, nhưng mà tôi không cho ai sửa, là bởi vì nó là một cái ý mà tôi thấy tôi muốn nói lên để cho người sao biết. Vậy mà mấy chú ở một năm rồi mà không thuộc, đáng trách không? Cái gì tôi muốn nói, tôi muốn nêu lên mà mấy chú không hiểu gì hết. Đó bởi vậy nên tôi mới đặt cái câu hỏi đó, để cho mấy chú ý thức rằng việc làm của tôi nó có lý do, nó có một cái nhìn thế nào. Mấy chú ở đây phải hiểu được cái tinh thần đó thì mới xứng đáng là người ở Trúc Lâm, phải không? Chứ còn ở mà chỉ biết tu rồi thôi, không biết gì xung quanh mình hết. Tại sao ông thầy ông bài ra như vậy? Tại sao ông lập ra như vậy? Thì như vậy thì chính cái hình ảnh mà tôi thấy con chim Phượng Hoàng trong mộng, rồi tôi biến cái mộng thành cái thực, là tôi ngồi vậy tôi diễn tả cái thiền viện Trúc Lâm bằng cách này cái kia, rồi tôi làm liễn luôn trong lúc đó. Thì như vậy từ năm 86 tới năm 93 đó là bao nhiêu năm? 7 năm. Thì tôi tưởng rằng 7 năm đó nó chìm trong quên lãng rồi. Tôi có khi nói cho quý Phật tử thân tín, tôi nói, thì hỏi cho thầy xin đất ở trên Đà Lạt được chưa? Tôi nói chắc là mộng, mộng là không có. Và tôi thì lại, khi mộng vậy tôi hứng, tôi lại làm đủ thứ chuyện trong này. Thành tôi ghi rõ ràng, ngày giờ ở đây, để cho quý vị biết rằng cái này không phải là cái tưởng tượng, mà nó là một cái sự thực của tôi. Đó là những cái mà tôi nêu lên. Bởi cái mộng đó, mộng thấy chim Phụng Hoàng, cho nên khi được lên đây cách thiền viện, tôi liền để núi Phụng Hoàng, để cho quý vị nhớ lý do gì mà ở đây có cái thiền viện đó. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng cái việc làm của chúng ta nó không phải là ngẫu nhiên, mà nó có cái duyên đâu thuở nào. Có lẽ tôi ra đời ở đây cũng là một sự xui bảo của vị nào đó bắt tôi ra đây làm những việc đó. Cho nên cái chuyện mà chư tổ ngày xưa xa lơ xa lắc giúp với mình, phải không, thì có cái gì mà sao muốn khơi dậy mà không yên tâm như các chùa cứ ngồi đó làm tu, ta sao mình dậy tu tới chết thôi, mà tôi muốn làm sao cho sống dậy được cái hình ảnh của người xưa tu hành đáng quý đáng kính chúng ta nhớ, và chúng ta là cái người kế thừa được những cái của báo đó. Vì những của báo đó bị quên lãng, cho nên bây giờ chúng ta phải khôi phục lại. Mà muốn khôi phục lại thì chúng ta phải trước tiên là có một cái cơ sở để có một cái hình thức. Thì cái cơ sở đó là Thiền viện Trúc Lâm. Nhưng mà kế đó nữa là chúng ta phải lượm lặt những cái tư liệu của chư tổ ngày xưa còn sót lại. Chúng ta tìm hiểu cho tường tận những cái tư liệu đó. Rồi cái thứ ba là chúng ta thực hành cho có kết quả. Thì như vậy đó, chúng ta mới thực sự làm sống dậy cái tinh thần của hệ phái Trúc Lâm Yên Tử. Chứ không phải chúng ta nói là muốn làm sống dậy được cứ la không vậy, nó không thực tế. Đầu tiên là chúng ta phải có cơ sở, có cái chùa, có cái thiền viện, rồi có những cái gì gợi cho người ta nhớ. Rồi kế đó là chúng ta phải hiểu được những cái gì của người xưa đã ứng dụng, đã dạy, giảng dạy, chúng ta lượm lặt hết những cái đó để ghi lại thành những tập sách để cho người sau họ thấy còn có những cái tài liệu. Rồi cái thứ ba là chúng ta phải ứng dụng tu cho có kết quả. Thế nói à, ngày xưa người xưa dạy như vậy là hay, là cao, mà mình giờ tu không được thì giờ kêu người ta tu, kêu người ta theo để làm gì, phải không? Cho nên mình phải tu được. Như vậy thì cả ba vấn đề thứ nhất là hình thức, bây giờ quý vị thấy tạm ổn chưa? Hình thức của Thiền viện Trúc Lâm làm cái cơ sở chúng ta tạm ổn. Còn cái thứ hai là cái khai thác lại những cái tư liệu của người xưa mà còn bị quên lãng, bây giờ chúng ta làm cho nó sống dậy cho mọi người thấy cái hay đó. Đó là cái tôi đang làm, đang giảng dạy. Còn cái thứ ba nữa là phải tu hành cho có kết quả tốt đẹp, thì chừng đó mình nói thì mọi người mới tin. Chứ còn nếu nói người xưa hay, đạo Phật hay, các tổ hay, mà bây giờ tôi không hay, tôi tu không được, tôi biểu ai tu bây giờ, thì giờ nói lại để làm gì chứ, phải không? Cho nên mình phải làm được. Mà mình phải làm được thì tất nhiên chuyện đó là chuyện của ai? Chuyện của mấy chú, mấy cô, chuyện của tôi. Thì hai chuyện trước là tôi chủ xướng các chùa, tôi chủ xướng giảng dạy, nhưng mà hành được kết quả hay không á là quý vị, phải không? Quý vị phải nỗ lực, phải đem hết tâm tư mình mà thực hành. Nhưng với cái mộng mị của tôi thì tôi tin rằng sẽ có kết quả tốt. Tại sao? Bởi vì tôi thấy ở thường chiếu mình cũng ồ ạt quá, mà là con sư tử nhỏ mà ngón chân thôi. Mà trên này là con Phụng Hoàng mà tôi ôm trần cổ cả một ôm vậy là thì quý vị thấy nó to quá, nó rất là to. Thì tôi tin rằng cái Phật sự ở đây nó sẽ kết quả tốt. mà cái kết quả tốt là trông cậy vào tăng và ni. Tôi không nghĩ 100, 200 tăng ni mới là kết quả tốt, mà tôi chỉ nghĩ rằng bên tăng chừng 30, bên ni chừng 30 mà tu đắc lực, có hiệu nghiệm, có kết quả thì đó là cái kết quả tốt rồi. Bởi vì cái phẩm mà mình đã thực hành được đó, cái đó mới là quý. Chứ còn đông người mà không ra trò trống gì thì cái đông cũng là số không thôi. Vì vậy mà tôi nghĩ chỉ cần mỗi bên 30 người thực tu có hiệu nghiệm, có kết quả thì đó là cái mà tôi thấy rất đáng mừng, chứ không phải nói rộng, nói nhiều. Như vậy thì qua cái mộng mị đó, quý vị nghĩ giai đoạn trước mộng đã biến thành thực, phải không? Từ cái mộng mà nó biến thành ra thực, có chùa rồi, có những cái gì tôi muốn làm nó đã có rồi, thì bây giờ còn giai đoạn kế là giai đoạn mà chúng ta gom nhóm tư liệu người xưa giảng dạy để thành những cái tập căn bản tu hành ở đây, và cái công phu tu hành đắc lực kết quả, đó là cái phần thứ hai, để rồi cho cái ngọn đuốc của người xưa chúng ta mồi được cháy, rồi chúng ta mồi tiếp tục cho nhiều người, đó là chúng ta soi sáng cho thế gian, chứ không phải chúng ta chỉ tu để mà tu thôi, tu để chờ tới chết rồi được Phật rước về bản cho yên thân, không phải vậy. Mà chúng ta tu để sáng đạo, từ sáng đạo chúng ta mới hướng dẫn cho mọi người thấy được cái giá trị của Phật pháp. Nên nhiều khi ở trên đời, trong đời tôi có những chuyện tôi nói đùa chơi mà nó biến thành sự thật. Như những năm về trước, có quý thầy khuyến khích tôi học tiếng Anh để cùng quý thầy đi ra ngoại quốc rồi học này kia cho vui. Như là đồng lứa với tôi, trước hết là thầy Nhất Hạnh, khi tôi còn ở Phương Bối, ổng sắp đi Mỹ, ổng mua những cái cuộn băng tiếng Anh về, một mình ổng học buồn quá, ổng rủ tôi học chung. Tôi nói thôi, thầy tính đi thì học với tôi là Việt Nam muôn đời, tôi không đi đâu hết, học chi uổng mất thì giờ, tôi không học. Rồi tới kế dưới hồi ở Ấn Quang thì thầy Quyền Vi, những năm mà thầy sắp đi Ấn Độ, thầy cũng học chữ Anh rồi rước giáo sư về dạy, mình buồn quá cũng rủ tôi học. Mình nói thôi, tôi cũng không học, tôi là người Việt Nam. Rồi tôi nói dốc một câu, tôi nói tôi tu, tôi sau này ai muốn học với tôi, tu với tôi là phải học tiếng Việt Nam, chứ tôi không thèm học tiếng người ta. Cho nên bây giờ có những người ngoại quốc tới muốn hỏi đạo với tôi không biết tiếng ngoại quốc. Rồi họ nói làm sao, như hôm qua có cô Mỹ, họ nói sách thầy có in ra, có dịch cho tiếng Anh được chưa? Thì tôi trả lời cho mấy vị họ dịch, nói chưa có cuốn nào dịch cho chữ Anh hết. Nói vậy làm sao tụi con đọc? Thì tôi trả lời, cô học tiếng Việt đi, cô đọc. thì những cái mà tôi nói chơi, mà sao từ từ nó gần như có thiệt. Thì cái điều đó là cái điều mà tôi nói rằng bản chất tôi là người Việt Nam, lỡ sanh ở xứ Việt Nam tôi phải làm tròn bổn phận người Việt Nam. Ai muốn tìm cái gì cần về tôi thì phải ráng học tiếng Việt Nam nói chuyện với tôi, chứ tôi không có thời giờ học tiếng họ. Đó là những cái điều mà tôi thấy sơ sơ nó cũng có một vài nét. Đó, như quý vị thấy có mấy cái cô Phật tử, một cô là người Đức quy y với tôi, rồi cũng bắt đầu học tiếng Việt Nam ở dưới Sài Gòn. Còn cô người Mỹ gốc Do Thái cũng quy y với tôi, rồi cũng bắt đầu học tiếng Việt Nam. Tôi nói ai muốn hiểu đạo lý Việt Nam thì phải học tiếng Việt Nam, chứ tôi không có thời giờ học tiếng nước ngoài. Thì như vậy, không phải là mình tự cao, nhưng mà mình nghĩ cái bổn phận của mình là người Việt Nam, đang tu, đang học, tìm kiếm những cái tài liệu, những sách vở Việt Nam suốt đời mò mẫm chưa hết, mà có giờ đâu mà học thêm cái khác nữa. Việt Nam mà mình làm xong rồi á, thì chừng muốn làm thêm cái gì nữa thì làm, trừ ra những gì mình ta có cái duyên trước, ta học tiếp ngoại quốc sẵn rồi, ta đi tu á, thì cái chuyện đó thì thôi sao cũng được. Còn mình bây giờ chữ Việt, viết sách thì viết cũng chưa xong, rồi kinh điển còn trong chữ Hán thì dịch ra không nổi, mà lo học tiếng ngoại quốc để làm gì, phải không? Cho nên mình phải làm cái việc gì mình làm được, trong khả năng mình, trong cái tầm tay mình làm trước đi, rồi chừng nào dư thừa thì mới làm cái khác. Chứ còn trong cái khả năng mình không chịu làm, muốn làm cái khác thì rốt cuộc đâu cũng không tới đâu. Cho nên cái chủ trương tôi thì nó thực tế như vậy. Thì qua những cái hình ảnh đó thì quý vị thấy cái chuyện gì nó đã xảy ra, nó không phải không có lý do. Nhưng mà nãy giờ tôi nói, tôi chỉ nói tổng quát, chưa có nói chi tiết. Thì sau khi tôi mộng rồi thì tôi có cái phấn khởi, tôi nghĩ chắc mình có duyên ở Đà Lạt. Mà hồi xưa tôi cũng hay nói, tôi nói tôi thương mấy cái thông lắm, không biết tại sao tôi thích thông mà tôi thích ở núi, hai cái đó là hai cái tôi thích. Bởi vậy nên sau khi mộng rồi thì thời gian đâu tuần lễ có mấy Phật tử ở dưới Bình Dương lên thăm cái rồi tôi mới nghĩ bây giờ bắt đầu mình xin đất thử coi. Nếu mình có duyên xin thử coi thì tôi mới rủ mấy vị đó đi trong Đa Thiện. Hôm đó có thỉnh Hòa Thượng Linh Sơn đi nữa, vô trong Đa Thiện là lên mấy ngọn đồi nhìn, bởi vì tôi nói tôi phải có cái suối tôi mới chịu. Thì vô đó là nhìn thấy những ngọn đồi cao, cây thông cũng dễ thương, thì nhìn kiếm tiền ở chỗ nào mình thích thì tương đối cũng có bằng lòng sơ sơ. Rồi về thì định chuẩn bị làm giấy tờ xin, nhưng mà chưa làm giấy tờ xin thì mấy Phật tử mới rủ đi Tiền Lâm chơi. Thì tôi cũng đi nữa, thì đi vô đây thì tôi thấy nó hoang sơ hơn ở Đa Thiện ồn, mà ở đây rất là hoang sơ, chưa có nhà cửa mà toàn là cây cối thông không. Nên tôi thích, tôi nói có lẽ xin ở đây. Tôi mới hỏi mấy chú đưa đò, tôi nói rằng đất đây có chủ chưa. Mấy chú nói không có chủ. Tôi nói mình xin được không? Mấy chú nói được. Tôi nói được đó, cái tôi mới nhờ mấy Phật tử làm đơn làm từ để mà xin. Thì như vậy tức là cuối năm 86 là bắt đầu làm đơn rồi xin đất ở đây để các cái thiền viện. Mà đầu tiên tôi xin tuốt ở trong kia, tuốt ở đảo này, trước qua phải cái đảo này vô trong nữa, nghĩa là trong cái chỗ mà gọi là khỉ ho cò gáy đó, chứ không dám xin người này. Tại sao? Thì tôi nghĩ mấy cái chỗ thị tứ mà mình dễ gì mà đặt chân tới được, thôi thì mình ráng núp tuốt ở trong đó, quả mai là xin được. Nên giai đoạn đầu tôi xin tuốt ở trong. Mày xin rồi cái thì trả lời nó đó là mấy vị dược sĩ ở dưới Sài Gòn lên đã xin rồi, đăng ký rồi, để thất vọng. Rồi tôi nói thôi giờ xin kế đó, tức là thấy cái đảo giữa đây, bây giờ trong kia được thì ra đó. Rồi xin ra đó, rồi cũng thậm trật năm này qua năm kia, kéo dài mãi, tới năm 90, 91, thì năm đó tôi bệnh nhiều. Tôi nhập thất để trị bệnh, thì có một ít Phật tử tới hỏi tôi chứ cần cái vụ mà xin đất ở Đà Lạt đó xong chưa. Thì tôi nói thôi chắc là mộng rồi đó Hữu ơi, không mình nghĩ chắc là mộng mị, không bao giờ có. Nên rồi tới từ 86 mà tới 91 là hết bao nhiêu năm rồi, 5 năm mà nó không ra gì hết, tôi tưởng trôi luôn. Rồi quý đạo hữu mới nói là thầy đưa giấy tờ cho con coi. Rồi tôi mới lấy lục hết những giấy tờ ra đưa cho coi. Rồi mấy đạo hữu nói là bây giờ thôi thầy để tụi con chạy lo xin thử có được không. Thì tôi mới trả lời, tôi nói bây giờ tôi khoáng cắn cho mấy đạo hữu đó, chừng nào quý đạo hữu mà xin được chánh quyền ký rồi đó thì chừng đó tôi mới khởi công, tôi mới bắt đầu. Còn bây giờ tôi không biết gì nữa hết, bây giờ hết giấy tờ tôi lo nhập thất thôi, tôi không biết gì nữa hết. Vậy mà sao cuối năm 92 phải được. 92 vừa được giấy tờ rồi thì tôi lên đây chuẩn bị khởi công. Do đó cho nên rồi 92, cuối 92 được thì 93 bắt đầu lo cái nhà khách, rồi cái thì tới đặt đá đầu tiên là 93. Rồi 94 thì khánh thành. Như vậy thì từ cái hư mà biến thành thực, từ cái mộng mị mà bây giờ biến thành ta có một cái hình thức cụ thể như thế này, thì tôi tin rằng cái duyên Phật Pháp Việt Nam không phải nó chìm lặng như vậy mãi, có thể nó sẽ sáng sủa hơn. Cho nên những cái gì tôi chưa dám nghĩ bỗng dưng khiến cho tôi thấy được những cái điềm lành để tôi khởi nghĩ. À, từ khởi nghĩ rồi nó biến thành, nó thành công. Thì những cái tôi khởi nghĩ tạo thành cái hình thức cụ thể rồi, đã thành công phần nào, thì những giai đoạn sau tôi tin rằng nó sẽ sáng sủa hơn, chứ không còn tối tăm nữa. Vì vậy cho nên tôi đặt hết lòng tin ở Tăng Ni rằng quý vị ráng tu làm sao để cho cái mơ ước của tôi, hay là cái lý tưởng tối hậu của tôi, nó được kết quả đúng như sở nguyện, thì đó là cái chỗ trông đợi của tôi. Chứ không lẽ chặng một, chặng hai mình được, còn chặng ba cái nó trôi, nó vuột á, thì rất là uổng, phải không? Như vậy thì cái công của mình trở thành ra phí đi. Vì vậy nên là hôm nay, ngày tất niên, tôi ôn lại những cái cũ để nhắc cho tất cả Tăng Ni biết những cái gì tôi đã làm, và tôi làm với một cái tâm thành do Tam Bảo xui khiến đưa đẩy tôi làm. Như giờ tôi làm đã được một phần, hai phần nhỏ rồi, còn cái phần thứ ba là cái phần lớn nhất đó, tức là lâu dài nhất, kết quả tốt nhất là cái phần để dành cho Tăng Ni hiện có mặt. Thì tất cả quý vị ráng nỗ lực tu hành làm sao mà 5 năm, 7 năm trước khi tôi theo Phật, tôi vui vẻ rằng cái công tác của tôi được thành tựu viên mãn. Bởi vậy mới chú thấy ở trước thất tôi chỉ cần hai bồn bông nói cái sở nguyện tôi rồi. Nghĩa là sở nguyện tôi mong được vuông tròn. Phải không? Mong được vuông tròn. Mà bây giờ nó mới có vuông hay là tròn có phần nửa thôi, còn méo thì chưa tròn. Chừng nào mà Tăng Ni tu đắc lực á, chừng đó tôi mới thật là vuông tròn, nếu không thì nó là mặt trăng lưỡi liềm mất, phải không? Đó là cái mơ ước, cái trông đợi của tôi. Vì vậy mà cái trách nhiệm của mấy Tăng Ni ở đây không phải là nhẹ, nghĩa là quý vị phải dồn hết tâm lực chỉ nghĩ tới chúng ta làm sao tu để cho có kết quả tốt, tự cứu được mình, và rồi mình sẽ cứu được mọi người. Như vậy đó là vừa tròn cái sở nguyện của người tu, mà vừa là mình duy trì được chánh pháp lâu dài. Chứ còn nếu mình lôi thôi thì uổng một đời tu, mà lại làm cho chánh pháp suy tàn nữa. Đó là cái sở nguyện, cái mong ước của tôi. Thì hôm nay là ngày tất niên, tôi nói hết những tâm tư tôi cho quý vị biết, để rồi quý vị cố gắng nỗ lực tu hành. Đó là cái kết thúc buổi tiệc tất niên hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.